Nam mô A Di Đà Phật. Muốn được vãng sanh cần chú ý những điểm gì đây? Nếu trong gia đình chúng người nào có một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì nghe những lời này chư vị sẽ thấy thấm thía vô cùng. Cái thấm này là cái quý giá của pháp hộ niệm. Khi mình biết hộ niệm rồi, trực nhớ lại trong gia đình mình, trong dòng họ mình, những người ra đi trước đây bị rơi vào tình trạng đọa lạc, nghe những lời nói này mình cũng thấy thấm thía vô cùng, thấm đến rơi nước mắt. Chính vì thế mà mong chư vị đừng bao giờ thấy rằng là cái pháp hộ niệm này là đơn giản, là nhẹ nhàng. Coi chừng chính mình luôn qua một cơ hội này rồi thì thiên thu vạn kiếp, không biết đến giờ phút nào mới có cái cơ hội nhìn lại, nghe lại để cho mình vãng sanh. Cho nên cái thấm thía này càng thấm hơn nữa mà lo để vãng sanh. Xin mở trang 115 câu y. Người tu hành nhiều năm nhưng trước giờ phút lâm chung còn sợ chết thì không thể được vãng sanh, đúng hay sai?
Đúng.
Tự nhiên khi mà nói tới câu này thì Dậm nhớ tới cái lúc mà bà nội cô Dậm ra đi cách đây cỡ mấy chục năm rồi, 50 năm cỡ đó. Dậm còn nhớ là khi bà nội cô Dậm đến cái giờ tuổi già đó, ai mà nói tiếng chết là bà nội cô Dậm sợ gì mà mặt mày tới xanh luôn. Một đời của bà cụ cũng đi chùa, chùa làng tới lạy Phật mấy lạy, rồi thỉnh một cái tượng Phật nhỏ xíu về nhà thắp nhang. Tu hành cả một cuộc đời nhưng mà sau cùng đến cái giờ phút cuối cùng rồi sợ chết, có không chư vị?
Dạ, có.
Nhiều lắm, nhiều lắm đấy. Khi mà nghe hiểu mà thấu được cái phương pháp hộ niệm rồi, chư vị mới thấy. Chỉ cần giảng giải cho người ta đừng có sợ chết trong lúc lâm chung là cả một sự may mắn lớn lao vô cùng. Tại vì người ta không sợ chết thì từ cái không sợ chết đó người ta không sợ bệnh. Không sợ chết, không sợ bệnh mà an nhiên tự tại trong lúc xả bỏ báo thân. Thì dù có gì đi nữa, người ta an nhiên ra đi, dẫu không vãng sanh nữa, ít ra người ta không vượt qua được ba đường ác. Tại vì cái sợ chết là cái điểm mà nó lôi vào trong tam ác đạo mạnh lắm. Chính như vậy mà Ngài Thiện Đạo Đại Sư chú tâm rất kỹ cái điểm này. Ngài nói người nào mà tu hành mà còn sợ chết thì thôi chịu thua. Không cách nào có thể mà thoát được những cảnh hãi hùng, khủng bố, sợ hãi, mà từ đó nó rơi vào tình trạng gọi là mê man bất tỉnh. Xin thưa chư vị, lúc bây giờ mình còn khỏe, mình sợ chết, người ta kêu mình ra uống cà phê, dụ dụ mình mấy cái, cà phê mình quên đi. Nhưng mà lúc bệnh xuống rồi đó, thân thể mình kiệt quệ nằm một chỗ rồi á, thì cái sợ chết nó cứ là quằn mãi. Tâm sợ chết nó làm cho cái tinh thần của họ nó xuống cấp đi, cơ thể của họ nó suy sụp một cách nhanh chóng. Và bên cạnh đó, có những người cứ nói ma, nói quỷ, làm cho tinh thần càng sợ hãi hơn nữa. Người ta rơi vào tình trạng của là bi lối, hoảng kinh. Tinh thần hoảng kinh nhất định đi về cảnh giới kinh hoảng. Cảnh giới nào kinh hoảng đây chứ vậy? Nhất định không thể nào tam thiện đạo được. Ba đường thiện nhất định là bí lối rồi. Một chút như vậy thôi mà từ trong nhiều năm nhiều tháng qua không ai chịu nhắc nhớ cho mình chỗ này. Chính vì vậy mà khi chư vị đã đi tu rồi, đã biết niệm Phật rồi, đừng bao giờ nghĩ rằng là chết là hết, chết là cái gì khác, kệ nó, đừng có sợ nó. Vì thưa chư vị là chết là cái thân này chết, chứ còn có một cái không chết là chính cái của mình, là chính người của mình đấy. Cái huệ mạng của mình, cái thần thức của mình, cái linh hồn của mình không bao giờ chết. Nếu mà chư vị ngộ ra niệm câu A Di Đà Phật, chư vị trở về Tây Phương thành đạo vì cái ngộ này. Nếu mê vì cái mê này cứ tiếp tục chịu khổ như vậy, chết là khổ chứ không phải là chết là hết. Chết là một cánh khổ, ta biết đạo ta rời cánh khổ đó đi về cánh sướng, như vậy chết là sướng để mà đi về cánh sướng. Hiểu được như vậy thì còn gì để mà sợ nữa. Chỉ vì ta không biết cho nên thành đã cứ vùi cái huệ mạng của mình theo những cái gì vô thường mà chịu khổ, thành ra đã khổ mà thành khổ khổ. Để ở chỗ này gọi là khổ khổ. Cho nên mong chư vị nên nhớ cho kỹ, hãy người nào sợ chết là đi về cảnh khổ. Đã biết khổ rồi còn sợ nữa thành khổ khổ, khổ tứ. lăn lộn trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, đời đời kiếp kiếp không ra được. Cầu gì người tu hành công phu khá cao, nhưng khi bệnh nặng mà ngày đêm cầu xin hết bệnh thì không thể vãng sanh, đúng không chư vị? Có thấy rõ ràng đây là một cái cạm bẫy tự mình cài cho mình không? Tu hành quá nhiều, công phu quá cao, nhưng khi gặp một bệnh khổ rồi thì ngày đêm cầu chết bệnh. Xin thưa thực với chư vị, đọc kinh dược sư cầu cho hết bệnh, nhưng mà giải nghiệp không phải là đọc kinh cầu cài giải nghiệp, mà thực ra trong cái kinh đó dạy cho chúng ta cái phương pháp giải nghiệp. Cũng giống như hôm trước có nhiều người nói là tụng kinh Địa Tạng để mà giải nghiệp. Thực sự là chứ vị cái đọc kỹ đi kinh Địa Tạng, Phật chỉ cho cái cách giải nghiệp trong cái tụng kinh Địa Tạng là giải nghiệp. Chứ vị cứ đọc kỹ đi. Ngài quan một nữ cứu mẹ, cũng nhờ một vị A-la dạy cho ngài là phải niệm Phật để mà cứu mẹ.
Ngài Bà La Môn Nữ cứu mẹ
cũng được Phật chỉ cho là phải niệm Phật để cứu mẹ. Như vậy rõ ràng là chúng ta bây giờ chúng ta niệm Phật, muốn cứu nạn của mẹ, muốn cứu nạn của mình, muốn cứu cái gì chúng ta phải niệm Phật. Niệm mười phương chư Phật không bằng niệm A-di-đà Phật. Tại vì A-di-đà Phật, chư vị nên nhớ là A-di-đà Phật là Phật hiện tại đang độ sanh. Mà cái thời hạn độ sanh của Ngài là từ 10 kiếp về trước trở về đây và tới vô lượng kiếp về sau. Cho nên chúng ta ở trong cái khoảng thời gian độ sanh của Đức A-di-đà trên mười phương pháp giới. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, tất cả bao gồm vào trong đó. Rõ ràng chư Tổ nói 84,000 pháp môn tu nó gối trong câu A-di-đà Phật. Ba tạng kinh điển nó gối vào trong câu A-di-đà Phật. 12 bằng giác Phật nó gối trong kinh A-di-đà Phật. Là tại vì thời kỳ này là thời kỳ độ sanh của Đức A-di-đà. Có nhiều người lầm lẫn nói Đức A-di-đà là Phật quá khứ, không phải. Là Phật hiện tại Ngài đang ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Và cái thời gian độ sanh của Ngài tới vô lượng kiếp về sau là tại vì cái thọ mạng của Ngài tới cỡ đó là. Thì chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Chúng ta niệm A-di-đà Phật, thì muốn niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, niệm A-di-đà Phật trong đó cũng có Dược Sư Lưu Ly Quang Phật luôn. Tại vì trong kinh A-di-đà Phật nói người nào niệm A-di-đà Phật được mười phương chư Phật hộ niệm. Người nào đọc kinh A-di-đà thì được mười phương chư Phật hộ niệm. Mà kinh A-di-đà dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Ta niệm A-di-đà Phật tức là ta tụng cả bộ kinh A-di-đà. Ta niệm một câu A-di-đà Phật đã tụng cả một cái bộ kinh vô lượng thọ. Thì người nào mà thành tâm niệm Phật thì Dược Sư Lưu Ly Quang Phật cũng hộ niệm cho chúng ta luôn. Ta hết bệnh. rất nhiều cái trường hợp mà người ta niệm Phật mà hết bệnh. Thực sự đó chứ vậy. Thế là thực sự. Tại vì câu A-di-đà Phật nó hàm nghĩa là mười phương chư Phật trong đó đấy. A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác. Ai là vô lượng giác đây? Tất cả chư Phật đều là vô lượng giác cả. Chỉ có cái đại nguyện của Đức A Di Đà vĩ đại cho nên chư Phật đều tôn xưng là vô lượng Phật luôn, là vô lượng giác luôn. Mà thực ra vô lượng giác đây là cái danh tự chung cho ba đời mười phương chư Phật thế giới. Chính vì vậy nếu người nào mà cầu xin hết bệnh, hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên hết bệnh. Tại vì đúng ra là mình phải bệnh tới 3 tháng nữa mới well rồi. Mà biết rằng là mình thành tâm niệm Phật thì đây là một hành giả chuẩn bị về Tây Phương để thành đạo. Tự nhiên chư Phật gia trì vào trong đó, có Dược Sư Lưu Ly Quang Phật trong đó, có Địa Tạng Vương Bồ Tát trong đó, có Quán Tâm Bồ Tát trong đó, có Đại Thế Chí Bồ Tát trong đó. Tại một danh hiệu A-di-đà Phật là mười phương ba đời chư Phật. Một danh hiệu A-di-đà Phật là mười phương ba đời chư Bồ Tát, chư A-la-hán, chư Thánh Tần trong đó hết trơn. Mà chúng ta không hay. Thực sự có nhiều người niệm Phật hết bệnh. Không phải là niệm Phật cầu hết bệnh mà niệm Phật cầu vãng sanh mà hết bệnh. Cho nên ở đây người tu hành công phu khá cao nhưng khi bệnh xuống thì cầu hết bệnh là tại vì chưa hiểu thấu cái đạo lý này. Đem cả những cái đại pháp của Đức Thế Tôn vùi dập trong cái khối thịt bây giờ thì được 80 kg, nhà lúc đó còn có 42 kg à. Mà càng niệm còn có 40 kg à, còn có 30 mấy kg à. Rõ ràng nó giảm xuống đến nỗi còn cái xương không mà cũng ráng mà cầu. Còn sống được khổ để làm gì? Đó là lại không ngộ đạo. Tu mà không ngộ đạo là như vậy. Bây giờ chư vị ngộ ra thì nhớ hãy mình bệnh mà sắp queo rồi thì mừng lên, tại vì ước nguyện đi về Tây Phương đã sắp thành tựu rồi. Nên nhớ nghe như vậy, ngộ đạo ra một chút. Một thời điểm chỉ có một báo thân, một chúng sanh chỉ có một báo thân. Ta bây giờ có mang một cái báo thân này, chúng ta không có thể nào mang một báo thân khác. Mà báo thân chúng ta là nghiệp báo. Còn đi về Tây Phương chúng ta cũng có một cái báo thân, mà cái báo thân Bồ Tát Bất Hối, vô sanh vô tử. Mong chư vị đi về cảnh vô sanh vô tử sướng hơn, đừng đến đi ở đèn chi chó khổ, không tốt, phải không chư vị? Câu ca: người niệm Phật lâu năm nhưng cuối đời thương con nhớ cháu không nỡ rời thì không được vãng sanh, đúng hay sai?
Đúng.
Đúng quá, còn gì nữa? Thế gian nói tu hành cái gì mà không thương con nhớ cái? Tôi có ghét con tôi đâu. Thương con hồi trước không biết tu thì sai lầm. Bây giờ mình thương con nhớ cái, mình khuyến tấn nó niệm Phật tu hành. Nhưng mà xin thưa với chư vị, như mới ngày hôm qua đây, có một người vãng sanh mà trong khi đứa con thì là nghịch tử, quậy tới nơi tới chốn luôn, không cho ba ngồi niệm vào nhà. Đó là những đứa con nghịch tử, thương nó không? Thương nó vì nó tạo nghiệp. Nhưng mà thấy nó tạo nghiệp như vậy mà mình buồn mình khổ, thì vì mình buồn mình khổ chứ mình cũng đi đòi lạc luôn. Vô tình mình tưởng là mình thương vậy là ngon cho đứa con, mà vô tình tạo cho đứa con một cái tình trạng là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân nữa, tội nó càng nặng hơn nữa. Nếu mà mình quyết lòng vãng sanh về Tây Phương thì mình vãng sanh xong mình có thể cứu độ được nó. Ví dụ như cái ông cụ gì hôm qua, ông kia đây, phải không? Ông quyết lòng đi về Tây Phương, tự nhiên có sự gia trì làm cho ngày ra đi, người con bất hiếu đó tự nhiên bỏ đi làm. Tại sao bỏ đi làm? Tại vì ông cụ này quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, chư long thiên hộ pháp bảo vệ cho ông ta, xui khiến cho cái con bỏ đi mất. Tức là ông ta trong lúc ra đi tính táo định ngày cuối cùng, đến nỗi người trong nhà không hay. Hay không chứ vậy? Ở Việt Nam có những người ngồi ra đi, ngồi từ sáng đến chiều luôn, thực sự tuyệt vời vô cùng. Cho nên mong chư vị mới nhớ là niệm Phật lâu năm nhưng cuối đời thương con nhớ cháu. Thường là thương con nhớ cháu như vậy là làm tròn đạo nghĩa. Vô tình đạo nghĩa làm cha cũng trật, đạo nghĩa làm mẹ cũng trật, mà làm con cũng trật luôn. Tại vì con nó không muốn mình đi, mình ở lại. Mà ở lại thì mình kẹt trong cái tam ác đạo. Trong tam ác đạo trong nội diện, tai mày mà ta bị đọa lạc, thành ra trước đó là mẹ, sau đó thì bản thân trái chủ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Hiểu được như vậy rồi mới nhớ mình phải trở về Tây Phương tìm cách cứu con cứu cái. Mà chư vị còn nhớ thế này nha, chúng ta không phải có 3-4 đứa con trong đời này đâu đấy. Về Tây Phương rồi chư vị mới thấy, chúng ta tới 300 tỷ đứa con rồi mà không hay. Tại trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp một kiếp mình có một đứa con, hai đứa con. Tôi nói 300 tỷ là đỡ đó, tôi hàng tỷ tỷ, hàng vô lượng con cái rồi. Ta có hàng vô lượng cha mẹ rồi mà ta không lo. Cho nên ở đời này có một ông già mà ông không tu, một bà già không tu, tự nhiên ta cứ như vậy mà buồn mà khổ, buồn khổ làm sao được. Tôi có biết một người phát nguyện mỗi năm như vậy đều đi gọi là tam bộ nhất bái, đi ngồi đường mà vừa đi vừa niệm Phật mà vừa lạy, đi ba bước lạy một bước, lạy đến nỗi mà sưng đầu gối mua lỗ trán luôn, cầu cho người cha niệm Phật, mà sau cùng người cha cũng không niệm Phật. Chứ vậy thấy không, đâu phải chuyện dễ, đâu phải tìm một người bản thân mà dễ, không dễ đâu. Ta giết độ được người có duyên mà thôi, không có duyên chịu thua, cha mẹ cũng không độ được, vợ con cũng không độ được, anh em cũng không độ được. Chứ vậy phải hiểu cái chỗ này. Nếu trong gia đình mình có những người nào mà chống đối hay là không tin, đó là chuyện tự nhiên, không có gì mà phải lo lắng. Chứ vậy phải lo là lo hàng tí đứa con của chúng ta này, trong quá khứ này đã chết này, nó đọa lạc trong cái cảnh tam đồ ác đạo, ta phải cứu nó đi. Ta có hiếu với mẹ, cứu một người mẹ trong đời này ta phải có hiếu hàng vô lượng cha mẹ trong quá khứ đi. Họ hầu hết nằm dưới tam ác đạo đấy chứ vị. Cho nên khi mình hiểu được như vậy thì mới mau mắn làm sao chính mình vãng sanh Tây Phương cho được. Chư vị nên nhớ, khi mình vãng sanh chỉ nhờ một cái công đức vãng sanh này, ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ thân thuộc đang ở trong tam ác đạo, thoát được cái vận tam ác đạo đấy. Nội một chút đó không, mình biết bao nhiêu cái cuộc cầu siêu mới làm được chuyện này đây. Ấy thế mà chỉ cần một cái chuyện vãng sanh của mình thì ngon rồi ha, ở giờ đó đau khổ nữa. Nhưng mà rồi cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, con cái cháu chứ gì đó nhiều lắm chứ vị ơi, thoát được ba đường ác nhờ cái công đức của mình. Mong chư vị cùng hiểu như vậy, mà cùng nhau niệm Phật chuyên chí, nhất định phải đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương thì giải quyết tất cả, không đi về Tây Phương thì kẹt tất cả, không tốt. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.